Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Đức Hồng Y Franz Rode, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu về tình hình đời tu trong giáo hội. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tấm lòng quảng đại của đôi vợ chồng người Ý, mở rộng cửa, đón tiếp nuôi thêm 21 người con. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về tin mừng với văn hóa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tăng cường gia đình trong ý hướng bênh vực quyền của các trẻ em. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 2 dành cho 150 tham dự viên đại hội lần thứ 19 của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, tiến hành từ hôm qua mùng 8 đến ngày mai mùng 10 tháng 2 về đề tài các quyền của trẻ em nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hiệp ước Quốc tế về các biện pháp bảo vệ trẻ em do Liên Hợp Quốc chấp nhận ngày 20 tháng 11 năm 1989. Đề cập đến chủ đề này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng qua dòng thời gian noi gương Chúa Kitô, giáo hội đã thăng tiến việc bảo vệ phẩm giá và các quyền của trẻ vị thành niên và chăm sóc các em. Rất tiếc là trong một số trường hợp các thành phần của giáo hội đã hành động trái ngược với nghĩa vụ ấy và vi phạm các quyền của trẻ em. Đó là một thái độ mà giáo hội đã và sẽ còn lên án. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong lời tựa Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về các quyền trẻ em, có nêu rõ gia đình là môi trường tự nhiên để mọi thành phần, đặc biệt là các trẻ em, được tăng trưởng và được an sinh. Thực vậy, chính gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là trợ giúp lớn nhất dành cho trẻ em. Các em muốn được một người cha và một người mẹ yêu thương, cần được cư ngụ, tăng trưởng và sống với cả hai cha mẹ, vì vai trò người cha và người mẹ bổ túc cho nhau trong việc giáo dục con cái và xây dựng nhân cách cũng như căn tính của trẻ em.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, còn nhắn nhủ các đôi vợ chồng không bao giờ quên những lý do sâu xa và đặc tính bí tích hôn ước của họ, tăng cường hôn nhân bằng việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, luôn đối thoại, chấp nhận và tha thứ cho nhau. Một môi trường gia đình không thanh thản, sự chia rẽ giữa cha mẹ, đặc biệt là sự ly dị, chắc chắn có hậu quả đối với các trẻ em. Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ Hội đồng Tòa Thánh về gia đình trong việc soạn cuốn cẩm nang chuẩn bị hôn nhân, từ việc chuẩn bị xa từ trong gia đình cho đến chuẩn bị gần cho các cặp sắp kết hôn, theo một hành trình đức tin và cuộc sống Kitô giáo. Ngài nói, điều đáng mong ước là có một hành trình huấn giáo và trình bày kinh nghiệm sống trong cộng đồng Kitô với sự trợ giúp của linh mục và các chuyên gia, cũng như sự hiện diện của những người linh hoạt, sự tháp tùng của vài đôi vợ chồng gương mẫu. Trong diễn văn khai mạc đại hội sáng hôm qua, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã tường trình về hoạt động của Hội đồng từ sau Đại hội kỳ 6 các gia đình công giáo thế giới hồi tháng Giêng năm 2009 tại thành phố Mexico và việc chuẩn bị cho Đại hội kỳ 7 sẽ tiến hành tại Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia vào năm 2012. Các phiên họp vào ban chiều bàn về những ưu tiên mục vụ gia đình và sự sống tại các miền khác nhau trên thế giới và dự thảo một cuốn cẩm nang về việc chuẩn bị hôn nhân. Cao điểm của đại hội là ngày hôm nay, mùng 9 tháng 2, với các bài tường trình về những điểm mới mẻ trong hiệp ước về các quyền của trẻ em. Trong số các thuyết trình viên có Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc, ở Geneva, Thụy Sĩ.
Colombo, một giám mục miền Bắc Sri Lanka, kêu gọi chính quyền giải quyết vấn đề hàng ngàn thanh niên Tamil đang bị giam giữ sau nội chiến, một là mang họ ra tòa xét xử, hai là trả tự do cho họ. Ngoài 11.000 thanh niên Tamil bị giam giữ tại các trại cải tạo ở miền Bắc Sri Lanka, còn có 10.000 thanh niên khác bị giam tại các nhà tù ở thủ đô Colombo và các vùng khác, gọi là để phòng ngừa các hành vi khủng bố. Chính phủ Sri Lanka cho rằng các thanh niên này đã cầm khí giới hoặc thi hành những công việc chính trị trong hổ quân Tamil thời nội chiến trước đây. Đức cha Savun Darayangam, giám mục giáo phận Jaffna, nói rằng các thanh niên ấy là con cái của những gia đình bình thường đang mong ước được đoàn tụ với những người thân yêu. Các chức sắc của giáo hội và thân nhân của những người trẻ Tamil bị giam giữ đang tìm kiếm công lý cho họ. Đức cha cũng nói với phái viên hãng tin Ukan rằng, tôi cũng không biết các thanh niên Tamil ấy có được phục hồi hay không, nhưng điều chắc chắn là hoặc họ phải được xét xử, hai là được trả tự do. Phần lớn những người trẻ này đã đầu hàng cùng với cha mẹ của họ, nhưng nhiều cha mẹ không có tin tức gì về con cái của họ. Đức giám mục giáo phận Jaffna bất đầy tỏ mối quan tâm của ngài về vấn đề người trẻ Tamil với Tổng thống Mahinda Rajapaksa khi gặp ông trong cuộc viếng thăm ngày 10 tháng Giêng tại Jaffna. Ngài thỉnh cầu Tổng thống trả tự do cho tất cả những người Tamil bị tình nghi, và Tổng thống đã trấn an Đức cha rằng tất cả những người bị tình nghi là phiến quân và đang bị giam giữ vì những tội nhẹ sẽ được trả tự do sau khi được tòa án duyệt xét.
Vatican, trong tuần này các giám mục Rumani đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh cho đến ngày 13 tháng 2 tới đây. Sáng hôm qua đã có 8 giám mục được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, trong đó có 2 vị tổng giám mục giáo phận Bucharest và Alba Iulia. Cộng hòa Rumani rộng hơn 238.000 cây số vuông bằng 2/3 Việt Nam, với 21.500.000 dân cư, trong đó 86,8% là tín hữu chính thống và 8,5%, tức là 1.826.000 người là tín hữu công giáo, thuộc 12 giáo phận, trong đó có 5 giáo phận thuộc nghi lễ Đông phương Byzantine, 6 giáo phận thuộc nghi lễ Latin và 1 giáo hạt dành cho các tín hữu công giáo Armeni. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Ioan Robu, tổng giám mục giáo phận thủ đô Bucharest, chủ tịch Hội đồng giám mục Rumani, cho biết 20 năm trước kia, dưới chế độ cộng sản, giáo hội chỉ có thể hoạt động trong 4 bức tường nhà thờ. Nhưng nay, giáo hội đang dấn thân hoạt động mục vụ bình thường trong nhiều lĩnh vực, truyền thông xã hội, học đường, đại học, nhà thương, quân đội, nhà tù, giới trẻ, người già và từ thiện xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những căng thẳng giữa giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và chính thống giáo tại đây vì vấn đề tài sản. Năm 1948, nhà nước Cộng sản Rumani giải tán giáo hội công giáo Đông Phương, ép sát nhập vào giáo hội chính thống và giao các nhà thờ và tài sản cho chính thống, và cho đến nay rất nhiều thánh đường, nhà xứ và đan viện vẫn chưa được chính thống trả lại. Đức Tổng giám mục Robu cho biết một trong những thách đố chính mà giáo hội công giáo tại Rumani phải đương đầu là hiện tượng xuất cư của rất nhiều gia đình công giáo trẻ đi tìm công ăn việc làm, khiến cho các cộng đồng giáo xứ trở nên già nua mâu lệ. Rất tiếc là chính quyền không tỏ ra nhạy cảm về vấn đề đáng lo ngại này.
Luxembourg, giáo hội công giáo tại Luxembourg phê bình dự luật mới nới rộng phá thai tại nước này. Luật hiện hành tại Luxembourg có từ năm 1978, chỉ cho phép phá thai trong vòng 12 tuần lễ đầu tiên nếu có thai vì bị hiếp, hoặc nếu có rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe của bào thai, hoặc sức khỏe tâm lý thể lý của người mẹ. Dự luật mới nhắm giảm bớt thời gian giữa việc tham vấn và quyết định xuống còn 3 ngày thay vì 7 ngày. Đức Tổng giám mục Ferdinand Frank của giáo phận Luxembourg phê bình rằng, sự giảm bớt thời gian như thế làm suy yếu quyền sống của thai nhi, vì người mẹ có ít thời gian hơn để đáp ứng những đòi hỏi của lương tâm. Ngài kêu gọi duy trì việc tư vấn về xã hội và tâm lý cho những phụ nữ có ý định phá thai. Đức Tổng giám mục Frank cũng phê bình việc chính phủ nước này cho phép sử dụng thuốc phá thai RU486.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nhận định của Đức Hồng Y Franz Rode, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, về tình hình đời tu trong giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Franz Rode, dòng Thánh Vinh Sơn, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đến thuyết trình tại Napoli, Nam Italia, nhân hội nghị lần thứ 11 của Tổng giáo phận này về đời tu. Ngài đã nói về đề tài, những vấn nạn và thách đố đối với đời sống thánh hiến ngày nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài nói chuyện của Đức Hồng Y Rode. Ngài khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng mà một số cộng đoàn dòng tu đang trải qua, nhất là tại Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng phản ánh cuộc khủng hoảng sâu đậm hơn của xã hội Âu Mỹ. Tất cả hiện tượng đó làm khô cằn những nguồn mạch đã nuôi dưỡng đời sống thánh hiến và truyền giáo của giáo hội qua bao thế kỷ. Trào lưu văn hóa tục hóa đã xâm nhập vào tâm trí của một số người thánh hiến và một số cộng đoàn. Người ta lẫn lộn nền văn hóa ấy với một sự thích ứng với thời đại tân tiến và coi đó là một cách tiếp cận với thế giới ngày nay với tất cả những hậu quả của nó, nghĩa là theo Chúa mà không từ bỏ, cầu nguyện mà không gặp gỡ, đời sống huynh đệ không còn tình hiệp thông, vâng lời mà không tín thác, bác ái nhưng không có chiều kích siêu việt. Trái lại, uy tín, sự đáng tin cậy của đời thánh hiến trội vượt khi các tu sĩ nam nữ thực hành điều họ nói, sống thực điều mà họ thông truyền như một lời rao giảng. Họ rao giảng tin mừng vì họ là người đã đón nhận phúc âm. Họ thông truyền đức tin vì họ là những người tin tưởng thực sự. Họ phổ biến tình bác ái vì họ sống thực giới răn mới của Chúa. Theo nghĩa đó, các tu sĩ nam nữ được yêu cầu có khả năng tham chiếu Chúa Giêsu Kitô, tham chiếu đời sống của Chúa như một sự chú giải về Thiên Chúa vô hình. Thực vậy, chỉ khi nào đời sống thánh hiến là ký ức sống động về cuộc đời, hoạt động và lối sống của Chúa Giêsu, thì mới chu toàn nghĩa vụ của mình. Các tu sĩ hiện diện trong giáo hội là để thể hiện, sống và nhắc nhớ tất cả những cử chỉ và thái độ của Chúa Giêsu trong cuộc sống nhân trần và trong sứ mạng của Chúa. Nói tóm lại, khi chấp nhận lối sống của Chúa Giêsu, những người thánh hiến trở thành dấu chỉ là ký ức sinh động về tin mừng.
Vì thế, chúng ta sống trong một thời đại mà trong tư cách là những người nam nữ được thánh hiến, chúng ta được yêu cầu trả lời cho nhiều câu hỏi và nhiều nghi vấn. Như vừa nói, các thách đố không chỉ đến từ thế giới bên ngoài, nhưng cũng nảy sinh từ chính con tim của chúng ta, từ bên trong đời sống thánh hiến, và chúng thuộc nhiều loại khác nhau, từ sự suy giảm số ơn gọi cho đến sự mong manh, tình trạng già nua đưa tới một tương lai bất định, từ sự huấn luyện ban đầu và thường huấn cho đến sự hội nhập văn hóa của các dòng tu vào những thực tại nơi họ sống, cho đến chứng tá trong sáng và lời nói đi đôi với việc làm trong các giáo hội địa phương. Theo các con số trong niên giám thống kê của giáo hội, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, số các linh mục giáo phận là hơn 272.430 vị, và số linh mục dòng là gần 135.130 vị, các tu huynh gần 55.000 thầy, và số các nữ tu là gần 447.000 chị. Các thành viên không linh mục của các tu hội đời là 665 người, các hội viên các tu hội đời là gần 26.780 người. Tổng cộng trong giáo hội có 964.510 người thánh hiến. Các con số trên đây chỉ nói về các thành phần của các dòng tu thuộc quyền tòa thánh. Nếu chúng ta nhìn những con số từ đầu thế kỷ 20, chúng ta thấy đời thánh hiến đã trải qua một đường parabol trong giai đoạn phát triển từ những năm đầu thế kỷ 20, tức là trong thời kỳ mà các tu sĩ, đặc biệt là các nữ tu, nổi bật về các hoạt động từ thiện bác ái. Sự gia tăng số tu sĩ này lên cao độ trong những năm từ 1930 đến 1950. Tại Italia, sự hiện diện của các tu sĩ bao trùm cả lãnh thổ và phần lớn gắn liền với các hoạt động từ thiện, giáo dục, kèm theo sự dấn thân trong các giáo xứ. Sự gia tăng số tu sĩ lên tới tột đỉnh trong thập niên 1970, và từ sau đó bắt đầu giai đoạn mệt mỏi trong thời kỳ liền sau Công đồng chung Vatican II, một thời kỳ có nhiều loại thí nghiệm trong đời tu, nhưng lại nghèo về sự vững chắc và thiếu đặc tính dự phóng có sức thuyết phục. Ngoài ra, cùng với sự giảm bớt về nhân số tu sĩ và cuộc khủng hoảng ơn gọi, người ta bắt đầu thấy rõ sự khó khăn trong việc bảo đảm sự thay thế lớp tu sĩ cao niên và qua đi bằng các thế hệ các tu sĩ trẻ. Vì thế, người ta phải xét lại các cơ cấu, điều chỉnh lại hoặc đóng cửa các cộng đoàn, hoặc định lại sự hiện diện của các tu sĩ ở nhiều nơi.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu nói thêm rằng, những người thánh hiến nam nữ, đặc biệt là tại thế giới Tây Phương, Âu Châu và Bắc Mỹ, có tuổi trung bình cao, thường là trên 60 tuổi, nhiều nơi tuổi trung bình lên tới 70 và 80. Về phương diện xã hội học, người ta không thể phủ nhận đó là một tình trạng tiêu cực, vì cùng với sự già nua của các tu sĩ, còn có thách đố từ bỏ các công trình hoạt động và đóng cửa dòng tu. Điều này cũng bao gồm những vấn đề nội bộ sau đó liên quan đến những ơn gọi mới trong những cộng đoàn người già, với những khó khăn hiển nhiên là sự hội nhập, chấp nhận nhau và tham gia, sự khác biệt những kinh nghiệm sống và những đòi hỏi cụ thể, sự mệt mỏi trong sự xã hội hóa. Đứng trước những dữ kiện đó, một đàng cần phải tránh chỉ nghĩ đến những con số và tuổi tác. Để hữu hiệu, đời sống của các tu sĩ nam nữ không đòi con số đông đảo, và để chứng tỏ giá trị của mình không nhất thiết phải có số đông. Cần để ý đến phẩm chất của đời thánh hiến, chứ không phải đến số lượng. Cần chú ý đến những gì làm nổi bật và mang lại cho đời sống chúng ta một ý nghĩa. Điều cấp thiết đối với chúng ta là tái cởi mở đối với mầu nhiệm Chúa Kitô, trở về với thực tại khôn tả của sự nhập thể của Chúa. Vượt thắng xu hướng coi mình là trung tâm, trong đó các dòng tu thường co cụm để cởi mở đối với những dự án chung, cộng tác với các dòng khác, với các giáo hội địa phương và giáo dân. Nhiều dòng tu tìm cách giải quyết tình trạng thiếu ơn gọi bằng những ơn gọi ngoại quốc, nhất là từ Phi Châu, Ấn Độ và Phi Lật Tân. Trong tình trạng khủng hoảng, người ta dễ đi theo những con đường tắt có tính chất đánh lừa và tai hại. Người ta toan tính hạ thấp những tiêu chuẩn và điều kiện cần có để gia nhập đời sống thánh hiến và sự huấn luyện khởi đầu và thường huấn. Sự phân định ơn gọi phải nghiêm túc và chính xác. Việc huấn luyện phải vững chắc, đầy đủ và thích ứng với mỗi người. Các cộng đoàn chúng ta cần có khả năng đào tạo những người say mê lý tưởng. Trong một thời đại khó khăn và nhiều trao đảo như ngày nay, việc huấn luyện phải đạt phẩm chất cao độ bao nhiêu có thể, bao gồm tất cả mọi chiều kích của con người, nhân bản, văn hóa, tôn giáo và đoàn sủng. Người thánh hiến phải là những người đầy đủ và được chuẩn bị để có thể đương đầu với mọi thách đố mà nền văn hóa và thế giới đang để ra cho giáo hội và đời sống thánh hiến. Cả trong trường hợp này, không có con đường tắt và thủ thuật nào là hợp pháp, vì vấn đề này có liên hệ không những tới đương sự, nhưng cả hội dòng và giáo hội nữa. Vì thế, việc huấn luyện phải tháp tùng trong kinh nghiệm sinh động về việc theo Chúa Kitô, theo lối sống của mỗi hội dòng, trong sự năng động và phức tạp của thế giới và xã hội hiện nay.
Tiếp đến, cần nhắc nhớ rằng, đặc biệt là những người trẻ, họ nhạy cảm đối với những ảnh hưởng của môi trường và xã hội nơi họ sinh sống, và dễ bị tổn thương hơn. Nhiều người trong số họ sống dưới dấu hiệu cảm xúc và tính chất tạm thời, và đã chịu sự thống trị độc đoán của chủ nghĩa duy tương đối, theo đó tất cả đều luôn luôn có thể bị phủ nhận, tất cả đều đáng nghi ngờ, và nuôi dưỡng sự không chắc chắn, bất an và bất ổn. nhiều người có nguy cơ tiếp tục bị thu hút vì thứ văn hóa bán phần và chạy lướt qua, làm cho họ không biết đón nhận và nhận lãnh sự dấn thân lâu dài và đi từ kinh nghiệm này sang kinh nghiệm khác mà không có khả năng đi vào chiều sâu. Sự cám dỗ của nền văn hóa gọi là light, nhẹ nhàng, thật là cụ thể, tạo nên những cuộc sống hạ thấp và kèm theo sự thiếu khả năng dấn thân, hy sinh, từ bỏ. Hiển nhiên là tất cả những điều đó tương phản với đòi hỏi của mức độ cao của đời sống Kitô. Nếu việc huấn luyện không thành công trong việc vượt thắng những chướng ngại đó, thì chúng ta sẽ tạo ra những người không phấn khởi, những tu sĩ mệt mỏi, cam chịu, bất mãn, những người không có khả năng đi đường dài trong ơn gọi và dừng lại, rời bỏ hội dòng mà không biết lý do tại sao. Nếu không có một đề nghị hợp với đoàn sủng, có sức thu hút và kêu gọi sự tham gia, thì thật là khó tiến hành sự phân định ơn gọi. Sự yếu đuối của những đề nghị tạo nên một sự phát triển căng tính bấp bênh và hoang mang. Sự trở về với đoàn sủng của các vị sáng lập là một trong những yếu tố quyết định trong căng tính của các hội dòng.
Và Đức Hồng Y Rode kết luận rằng, điều cấp thiết là thay đổi não trạng và coi những thách đố cam go ấy không phải như những khó khăn và chướng ngại, nhưng như một thời cơ mới, một thời kỳ hồng phúc, trong đó hơi thở của Chúa Thánh Linh ban sự sống. Cần ý thức rằng có những con đường khác với nền văn hóa thịnh hành là thứ văn hóa chết chóc, bạo lực, hống hách, coi đó là hân hoan, chứng tỏ rằng chúng ta là những người mang sự sống và hy vọng. Trong một thế giới tất cả là hàng hóa, chúng ta làm chứng rằng giá trị duy nhất là phẩm giá con người được cứu chuộc nhờ ân thánh của Chúa Kitô. Tự do đích thực không phải là sự vắng bóng luật lệ, nhưng là tuân theo tiếng Chúa Cha, Đấng kêu gọi chúng ta trở thành những người con tự do trong Chúa Giêsu Kitô, trong niềm vui được sống theo các mối phúc thật của tin mừng. Ý nghĩa cuộc sống không được ban từ những sự vật, nhưng từ sự gắn bó với một người là Chúa Cứu Thế, đáng tôn thờ của chúng ta. Cần hiểu và tái chinh phục giá trị là men trong bột, dấu chỉ ngôn sứ và hy vọng. Vấn đề không phải là đám đông, nhưng là phẩm chất của men làm cho đấu bột được dậy lên.
Vừa rồi là nhận định của Đức Hồng Y Franz Rode, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu về tình hình đời tu trong giáo hội. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại tấm lòng quảng đại của đôi vợ chồng người Ý, mở rộng cửa đón tiếp nuôi thêm 21 người con.
Tại Cavriana thuộc tỉnh Mantova, Bắc Italia, có lẽ mọi người đều biết gia đình Brizzolari, nhất là mỗi khi gia đình này lên đường đi nghỉ hè. Thường thì ông bà Paolo và Germana Brizzolari phải mướn trọn một khách sạn nhỏ để lũ con trong nhà đủ chỗ trú ngụ, và ngày lên đường, những đứa lớn phải đi trước bằng xe lửa, chỉ có lũ nhỏ mới được đi theo xe ca gia đình với bố mẹ mà thôi. Quả thật, gia đình Brizzolari là một gia đình lạ đời. Cách đây 26 năm, Paolo và Germana Brizzolari sinh hạ được 5 người con, sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc. Ông Paolo có lò bánh mì và công việc làm ăn phát triển tốt đẹp. Tuy bận rộn suốt ngày vì việc nội trợ đảm đang, trông coi nhà cửa, chăm sóc 5 đứa con và giặt giũ nấu nướng, nhưng bà Germana vẫn còn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Và khi đứng trước thảm kịch của một em bé bị bỏ rơi, bà Germana thấy rõ điều mình đang cần. Đó là nhu cầu đem tình yêu thương cuồn cuộn dâng trào trong tâm hồn, chia sẻ cho các trẻ em vô phước bị đời ruồng rẫy khinh chê. Thế là em bé kia được nhận vào gia đình Brizzolari như một đứa con ruột thịt, và rồi lần lượt sau đó nhiều bé khác nữa. Tổng cộng cho đến nay, 21 người con khác được gia đình này nhận nuôi. Từ một căn hộ bình thường, ông bà Brizzolari phải rời cả đại gia đình sang một ngôi nhà lớn gấp đôi. Nhưng rồi, ngày nay cũng không còn đủ chỗ cho 26 đứa con trong nhà, tuổi từ 2 trở lên. Trong nhà bếp có 3 tủ lạnh vĩ đại, và mỗi ngày ông Paolo mang về 2 bịch bự đầy bánh mì. Mỗi lần đi chợ, bà Germana mua xỉ từng thùng rau trái, và khi có người trợn mắt ngạc nhiên, bà chỉ nhã nhặn nói, tại gia đình tôi hơi đông người. Mỗi bữa ăn, chén, dĩa, nồi, niêu, son, chảo, chất thành đống như là trong trại lính. Thức ăn phải nấu theo kiểu kỹ nghệ, nghĩa là với khối lượng khổng lồ. 26 người con đang tuổi lớn đều có sức ăn như hổ và chúng nó cần ăn để có đủ sức lớn khôn. Hai bên hành lang nhà dưới là tủ đựng giày dép và người đến thăm nhà cứ tưởng rằng mình đi lạc vào tiệm bán giày với hàng trăm đôi giày xếp ngay ngắn trên kệ. Tại các phòng ngủ thì từng lớp tủ áo chạy dài theo bức tường. Làm khách đến thăm lại nghĩ rằng mình đang từ tiệm giày đi sang tiệm quần áo. Căn nhà càng ngày càng trở nên chật hẹp. Nay, ông Paulo phải tìm cách xây thêm một phòng nữa, mai lại phải cất thêm một nhà vệ sinh mới. Trước bữa cơm chiều, bọn trẻ theo thứ tự chia nhau vào phòng tắm rửa từng loạt. Tắm xong, đứa học bài, đứa xem tivi đợi ăn cơm chiều chung với cả nhà. Bữa cơm là thời điểm vui vẻ nhất của gia đình này, ồn ào, náo động, cả nhà sum vầy quanh bàn ăn. Trong số đoàn con đông đúc của gia đình Brizolari, có rất nhiều em đã sống những thảm kịch cá nhân. Có em bị gia đình hất thùi bỏ rơi, có em bị hành hạ đọa đày hay bị lạm dụng tính dục. Tất cả các em đều được tòa án thiếu nhi gửi gắm cho gia đình Brizolari nuôi dưỡng săn sóc. Dĩ nhiên, theo dõi, săn sóc và dạy dỗ tất cả 26 người con không phải là chuyện dễ dàng. Thêm vào đó, còn phải tìm hiểu kỹ những vấn đề của những đứa con khó tính vì còn mang trên mình những hậu quả quá khứ khổ đau. Nhưng tình thương chân thật không biết đến trở ngại, hai ông bà Brizolari nhất quyết tìm đủ mọi cách để các con mình lấy lại được niềm vui sống, tiến từng bước nhỏ để cho con hồi phục được sự tự tin và hồn nhiên của tuổi thơ. Mỗi nụ cười vô tư, tươi nở trên môi các con là một chiến thắng lớn đối với ông bà Brizolari, và mọi mệt nhọc đều tan biến như mây khói khi ông bà thấy các con yên giấc ngủ thiên thần, không mộng mị, sau một ngày học hành và chơi đùa. Bà Germana nói, tôi học được một điều là chẳng có khó khăn nào là không vượt qua được cả. Chính bởi vì gia đình chúng tôi đông người nên các quyết định lại càng dễ dàng hơn nữa. Rồi thì con cái đông cũng có cái lợi là đứa lớn trông coi giúp đỡ đứa nhỏ. Chúng nó còn ngoan ngoãn hơn cả những đứa con một được cưng chiều vô độ cả mấy chục lần kìa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tin mừng với văn hóa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày quan điểm của Cộng đồng Vatican II về văn hóa. Dựa theo số 53 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, chúng ta có thể trình bày bốn khía cạnh của văn hóa như thế này. Một, nguồn gốc của văn hóa, tức là nguyên nhân tác thành. Đó là bản chất của con người, một sinh vật có lý trí bằng việc sử dụng tài năng của mình và nhờ lao động. 2. Đối tượng của văn hóa, nguyên nhân chất thể và mô thể, đó là thiên nhiên vũ trụ, nơi mà con người hoạt động, cũng như chính bản năng của con người cần được kiện toàn. 3. Mục tiêu của văn hóa, nguyên nhân cứu cánh, đó là cải tiến đời sống con người, làm cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn, và đồng thời cũng phát triển những tài năng đức độ cao thượng của con người. 4. Sản phẩm, tức là kết quả của văn hóa. Ta có thể phân biệt ra hai ngành chính. Một đàng là các sản phẩm vật chất, tự như là canh nông, lương thực, nhà cửa, cách ăn mặc v.v. Và đàng khác là các sản phẩm tinh thần, tự như là tôn giáo, luân lý, phong tục, luật lệ, triết lý, văn chương, khoa học v.v. Ngoài ra ta cũng có thể thêm chiều kích xã hội và lịch sử của văn hóa. Văn hóa là nền tảng của xã hội, bảo đảm sự sống còn của một xã hội. văn hóa biểu lộ sắc thái của một dân tộc. Văn hóa tạo ra mối dây liên kết giữa các phần tử trong một cộng đồng. Văn hóa truyền thụ lại cho các thế hệ những giá trị đã thụ lạc được trong quá khứ và cần được bảo tồn, chúng ta gọi là di sản văn hóa, cũng như cần phải được thích ứng và thăng tiến theo dòng thời gian. Thiết tưởng các lợi tính vừa nói của văn hóa có thể được hết mọi người chấp nhận. Sự khác biệt giữa các thuyết lý hay là ý thức hệ bắt nguồn từ các giá trị khác nhau gắn cho các sản phẩm văn hóa. Có người đánh giá cao giá trị tinh thần đạo đức, có người đặt nặng khoa học kỹ thuật, có người thì coi tôn giáo như là sự phát hiện cao độ nhất của văn hóa dân tộc, và có người thì coi tôn giáo như là sự vong thân và cắt nghĩa sự tiến hóa lịch sử theo các định luật tất yếu của kinh tế. Tin mừng với các nền văn hóa. Mức tương quan giữa tin mừng với các nền văn hóa đã thay đổi song song với sự tiến triển của quan niệm về văn hóa. Trong các thế kỷ trước đây, khi mà người ta quan niệm rằng văn hóa Âu Tây là tột đỉnh của văn minh nhân loại, thì tất nhiên việc truyền bá Kitô giáo cũng kèm theo việc truyền bá văn hóa Âu Tây, được đặt tên là khai hóa. Thế nhưng, với sự thay đổi quan niệm hiện đại về văn hóa, thì tất nhiên vấn đề được đặt lại hoàn toàn. Người ta nói rằng Kitô giáo không lắng liền với một nền văn hóa nào, nhưng mà nó có khả năng gặp gỡ tất cả các nền văn hóa của nhân loại. Đó là nói chuyện lý thuyết mà thôi, chứ thực tế thì rất là phức tạp. Chúng ta hãy phân tích sơ lược hai chủ thể của cuộc gặp gỡ thì sẽ thấy, tức là một bên là Kitô giáo hoặc tin mừng, và bên kia là các nền văn hóa. Về phía Kitô giáo hay là tin mừng, không thể nói rằng tin mừng không gắn liền với nền văn hóa cụ thể nào hết. Thực vậy, mặc khải không phải là cái gì lơ lửng trên mây gió, nhưng mà Thiên Chúa đã tự mặc khải cho con người qua ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc Do Thái. Các tác giả Tân Ước cố gắng thích ứng mặc khải với tư tưởng của các thính giả từ văn hóa Hy Lạp và Roma thời đó. Vì vậy, thực là khó mà phân biệt được đâu là nòng cốt của mặc khải và đâu là ngôn ngữ của văn hóa đương thời. Ta chỉ lấy hai thí dụ xem ra có phải tầm thường để cho thấy tính cách phức tạp của vấn đề. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc của người Do Thái cử hành lễ vượt qua. Người đã dùng bánh và rượu là hai thổ sản của vùng Palestine. Chúng ta thử hỏi, giả như ngài đi ăn Tết ở bên Việt Nam, thì liệu ngài có mang theo bánh miếng rượu nho nữa hay không? Hay là ngài sẽ dùng bánh chưng với rượu lết? Một câu hỏi khác, liệu ngài sẽ cho các cô các bà không những là được tham dự bữa tiệc ly mà còn được phép cử hành thánh thể hay không? Đâu là ý muốn của Chúa? Đâu là hình thức văn hóa? Về phía các nền văn hóa, trên nguyên tắc, ta có thể chấp nhận dễ dàng rằng Kitô giáo phải tôn trọng tất cả các nền văn hóa, không nên tỏ ra thái độ tự tôn của mình coi như là đỉnh cao trí tuệ loài người, nhưng mà cần phải hòa đồng với hết các dân tộc. Nhưng mà trên thực tế, vấn đề không có đơn giản như vậy. Giả như gặp phải một xã hội ăn thịt người, hoặc một xã hội mà các ông có thể lấy 5 thê 7 thiếp, thì liệu các nhà truyền giáo cứ phải tôn trọng phong tục văn hóa của họ như vậy hay sao? Có nhà nhân chủng học đã trả lời là phải để y nguyên như vậy, bởi vì văn hóa của một xã hội hợp thành một tổng thể rất là khăng khít với nhau, khiến cho việc thay đổi một nguyên tố nào sẽ xảy ra sự xáo trộn cho cả cái tổng bộ. Nói một cách khác, theo họ, nếu mà sửa đổi tục ăn thịt người hay là tục la thê, thì không phải là sửa đổi một hủ tục, mà sẽ đưa tới nguy cơ xáo trộn tất cả một nếp sống xã hội, biến thái tất cả văn hóa của một dân tộc. Vì thế ta thấy rằng cái vấn đề đối thoại giữa tin mừng và các nền văn hóa không có đơn giản như có người lầm tưởng. Trong thời gian gần đây, nhiều tác giả đã cố gắng đào sâu thêm vấn đề từ phía thần học cũng như là từ phía nhân loại học. Từ phía thần học, nền tảng của cuộc đối thoại không chỉ là mầu nhiệm nhập thể, mà còn là mầu nhiệm cứu chuộc nữa. Đức Kitô đã nhập thể, đã hòa đồng với ngôn ngữ phong tục của người dân Do Thái đương thời. Nhưng đồng thời, Ngài không ngần ngại chỉ trích những sai lệch về tôn giáo, phong tục xã hội của họ. Mà chúng ta đừng nên quên rằng, chính dân tộc Do Thái cho tới ngày hôm nay vẫn chưa chấp nhận sứ điệp của Đức Giêsu. Mầu nhiệm cứu chuộc cũng nói lên một chiều kích khác nữa của tin mừng, đó là khả năng hòa giải hòa đồng vừa lên trên biên cương của các dân tộc. Do đó, tuy rằng một làng giáo hội phải đi vào con đường đối thoại với các nền văn hóa của các địa phương, nhưng mặt khác, giáo hội cũng phải biểu lộ khả năng hòa giải lại lòng, dung hợp các dị biệt với sự đồng nhất của toàn thể nhân loại. Thực vậy, tuy rằng giữa các nền văn hóa có sự khác biệt tùy theo địa phương, mà cũng cần tìm ra những điểm tương đồng nữa, xét vì tất cả bắt nguồn từ một bản tính nhân loại duy nhất. Nếu chúng ta chối bỏ căn bản đồng nhất này, thì chúng ta sẽ không tìm thấy căn bản của sự bình đẳng về nhân quyền nhân phẩm nào nữa. Về phía nhân học, người ta cũng cố gắng đào sâu những phương pháp để mà nghiên cứu văn hóa của một dân tộc. Linh mục Louis Lustbethak dòng ngôi lời trong quyển sách The Church and Cultures xuất bản ở Nữ Ước năm 1988 đã trình bày ba cấp độ trong một nền văn hóa. Cấp độ thứ nhất là những hình thái hay biểu tượng. Đó là những cái gì mà ta quan sát được về nếp sống của một cộng đồng, cách ăn mặc, ngôn ngữ, nhà cửa, nghệ thuật, phong tục, luật lệ, v.v. Cấp độ thứ hai là ý nghĩa và chức năng của biểu tượng. Cái biểu tượng này có nghĩa gì? Dùng để làm gì? Cần lưu ý là một biểu tượng có thể mang một ý nghĩa khác nhau từ địa phương này sang địa phương khác, từ thời đại này sang thời đại khác. Thực vậy, không hẳn lúc nào một biểu tượng cũng hoàn toàn có ý nghĩa và giá trị ở Trung Hoa và ở Việt Nam, mà giờ chúng ta vẫn nhận là văn hóa chúng ta chịu ảnh hưởng Trung Hoa. Ngoài ra, trải qua dòng thời gian, ý nghĩa của một biểu tượng có thể thay đổi. Chúng ta lấy một thí dụ. Có lẽ đời xưa trong các kinh nguyện, người ta xưng tôi với Chúa một cách rất là tự nhiên. Đối với Chúa thì chúng ta là bầy tôi hay là tôi tớ là đúng rồi. Tuy nhiên, ngày nay, cái xưng hô tôi không còn có mang nghĩa là tôi tớ nữa, nhưng ám chỉ cái thái độ bằng vai vế hay là còn cao hơn nữa. Vì thế, không thể nào xưng tôi với Chúa, mà chúng ta dùng tiếng con cái với Chúa. Cấp độ thứ ba là quan niệm sống, lối nhìn đời, tâm thức, bậc thang các giá trị. Cả ba cấp độ vừa nói trên đây liên hệ mật thiết với nhau, tạo ra văn hóa của một dân tộc hay một cộng đồng. Một phần tử lớn lên trong lòng của cộng đồng sẽ được huấn luyện, giáo dục theo khuôn mẫu của văn hóa đó. Nhờ vậy mà không những con người biết cách thức ăn uống để sống, mà còn biết cách thức giao tiếp với các phần tử khác trong xã hội. Phần tử nào không biết thích ứng với văn hóa thì sẽ bị gạt ra lề của cộng đồng. Tuy vậy, ta đừng nên quên hai điều. Thứ nhất, con người không phản xạ giống như là cái máy. Mỗi người cùng các cá tính riêng, không hoàn toàn giống như các phần tử khác trong cùng một cộng đồng, gia đình hay làng mạc. Cá tính đó nhiều lúc nổi bật đến nỗi khiến một người dám đứng lên thay đổi phong thói cổ truyền, gây ra một cuộc cách mạng văn hóa. Thứ hai, văn hóa là cái gì sinh động, có khả năng thích ứng với các hoàn cảnh mới, hoặc do các phần tử từ nội bộ gây ra, hay là do sự tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Mặt khác, sự cải tiến là điều kiện sinh tồn cho cộng đồng. Nếu cộng đồng không biết thích ứng với lịch sử, thì có nguy cơ là sẽ bị diệt vong. Những nhận xét vừa rồi có những hệ luận không nhỏ cho công cuộc truyền giáo. Văn hóa không chỉ là dụng cụ để mà truyền thông tin mừng, nhưng còn là đối tượng của việc truyền giáo nữa. Thực vậy, giáo hội không những cần phải tìm hiểu ngôn ngữ biểu tượng của người địa phương để có thể truyền thông tin mừng cho họ, nhưng còn phải nhắm tới cái cốt tủy của văn hóa, tức là cái tâm trạng, cái quan điểm của họ về Thiên Chúa, về cách đối xử, để mà cải hoán họ cho phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Nói một cách khác, việc đối thoại với văn hóa phải nhắm tới cấp độ thứ ba, chứ không thể dừng lại ở cấp độ một, tức là những biểu tượng. Và nên biết trước rằng, xét ở cấp độ ba, không có nền văn hóa nào trên thế giới dám tự hào rằng mình đã hoàn toàn hòa đồng với Tin Mừng. Chúa Kitô kêu gọi hết mọi người phải cải hoán, và Ngài biết rằng mình sẽ tạo ra những xung đột. Thực vậy, cái lão trạng tự nhiên của con người là nghĩ tới cái tôi của mình, làm cách nào để bành trướng công danh địa vị cá nhân, đến độ sẵn sàng loại trừ những ai làm cản bước tiến của mình. Đang khi đó, Tin Mừng kêu gọi con người hãy nghĩ tới tha nhân hơn là nghĩ tới bản thân, tên phục vụ hơn là thống trị, tha thứ hơn là oán thù, hy sinh hơn là hưởng thụ. Những lời kêu gọi này của Tin Mừng tương phản với các tham vọng tự nhiên của con người. Vì thế, không lạ gì mà nhiều lần Kitô giáo đã bị lên án là phi nhân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tăng cường gia đình trong ý hướng bênh vực quyền của các trẻ em. Colombo, một giám mục miền Bắc Sri Lanka kêu gọi chính quyền nước này giải quyết vấn đề hàng ngàn thanh niên Tamil đang bị giam giữ sau nội chiến, một là mang họ ra tòa xét xử, hai là trả tự do cho họ. Vatican, trong tuần này các giám mục thuộc 12 giáo phận Rumani đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh cho đến ngày 13 tháng 2 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.